Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 25 với đề tài Tin vào lời hứa của Chúa, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 6 đến câu 10. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 6 đến câu 10. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy và biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì cách xa Chúa, vì chúng ta bước đi bởi đức tin chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy muốn lìa bỏ thân thể này đặng ở cùng Chúa thì hơn. Cho nên, chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải làm gì? Tại sao? Câu 6 và câu 7. Câu hỏi thứ hai: Kết quả của lòng tin nơi lời hứa của Chúa phải thể hiện thế nào? Câu 8 và câu 9. Câu hỏi thứ ba: Điều gì sẽ xảy ra sau khi mặc lấy thân thể phục sinh vinh hiển? Câu 10. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa phải làm gì? Tại sao? Câu 6 và câu 7. Chữ vậy ở đầu câu 6. Vậy, chúng ta hằng đầy lòng tin cậy là phần kết luận của câu 1 đến câu 5 chúng ta đã học trong bài trước về nhà đời đời là thân thể phục sinh của những người chết trong Chúa. Với niềm hy vọng phước hạnh ấy, Phao-lô và mọi con dân Chúa luôn đầy lòng tin cậy, nghĩa là không chút nghi ngờ, dù điều đó chúng ta chưa thấy, vì có nhiều điều chung quanh chúng ta không thấy, nhưng không có nghĩa là không có, nên ông khẳng định rằng, vì chúng ta bước đi bởi đức tin, chớ chẳng phải bởi mắt thấy. Ông muốn nói rằng, con dân Chúa được cứu bởi đức tin, như lời Chúa phán, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Giăng chương 3 câu 16. Và bây giờ, ông muốn họ phải bước đi bởi đức tin. Đức tin là tin quyết nơi lời Đức Chúa Trời hơn là những gì mình nhìn thấy. Đó là tin vào sự sống lại của thân thể. Đây là chân lý đã được minh chứng qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu từ trong cõi chết. Nên lòng tin quyết về sự sống lại thân thể của con dân Chúa đã chết là hoàn toàn có cơ sở. Trước giả Hebrew chương 11 câu 1 đã khẳng định rằng đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Đồng thời, sứ đồ Phao-lô cũng cho các tín hữu tại Côrintô biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể này thì xa cách Chúa. Cụm từ xa cách Chúa không có nghĩa là họ bị mất đi sự hiện diện thuộc linh với Chúa. Nhưng trong chừng mực nào đó, khi còn mang thân thể vật lý, thì họ vẫn có những hạn chế, không thể mặt đối mặt với Chúa như trong thân thể thiêng liêng. Bởi vì, ngày nay chúng ta xem như trong một cái gương cách mập mờ. Đến bây giờ, chúng ta sẽ thấy hai mặt đối nhau, ngày nay tôi chưa biết hết. Đến bây giờ, tôi sẽ biết như Chúa đã biết tôi vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 13, câu 12. Ông muốn họ biết rằng, trong tương lai họ còn được phước bội phần khi được ở với Chúa. Bài học áp dụng. Lòng tin vững chắc của cơ đốc nhân là sự phục sinh của thân thể người chết trong Chúa để được ở trong nhà đời đời với Chúa đầy phước hạnh. Trong những ngày còn ở trong nhà tạm dưới đất, xin đừng ai để ma quỷ hay bất cứ điều gì cướp lấy hy vọng này trong chúng ta. Hãy cứ bước đi bởi đức tin với Chúa mỗi ngày. Câu hỏi thứ hai. Kết quả của lòng tin nơi lời hứa của Chúa phải thể hiện thế nào? Câu 8 và câu 9. Với lòng tin quyết vào sự sống lại của thân thể trong ngày Chúa Giêsu tái lâm, một lần nữa, ông khẳng định rằng, vậy tôi nói, chúng ta đầy lòng tin cậy. Không có lý do gì mà con dân Chúa nghi ngờ về sự sống lại của thân thể. Vì nếu chứng minh không có sự sống lại của thân thể, còn khó hơn là bằng chứng của sự sống lại thân thể. Vì cớ ấy, sứ đồ Phao-lô quả quyết rằng, chúng ta đầy lòng tin cậy. Lòng tin cậy đó được thể hiện ngay trong ước muốn, Phao-lô nói, muốn lìa bỏ thân thể này, đặng ở cùng Chúa thì hơn. Ông cũng tâm tình với hội thánh Philip rằng, tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa cứu thế là điều rất tốt hơn. Philip, chương 1, câu 23. Tuy nhiên, sứ đồ Phao-lô cảnh cáo con dân Chúa không được sống theo quan niệm của người Hy Lạp, xem thể xác như là nhà tù của linh hồn và tìm cách ra khỏi nó càng sớm càng tốt bằng cách hành hạ thể xác, thậm chí hủy hoại nó. Ông tiếp tục dạy họ rằng, cho nên chúng ta giàu ở trong thân thể này, giàu ra khỏi, cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Ông muốn nói rằng, dù đang sống trong thân thể tạm này hay lìa khỏi thân thể, thì phương châm sống của người cơ đốc cũng phải sống sao cho đẹp lòng Chúa. Mặc dù ước muốn được ở với Chúa là điều tốt hơn, nhưng ước muốn đó phải được thể hiện bằng hành động sống cho Chúa trong hiện tại. Ý muốn của Chúa phải được ưu tiên trong đời sống, có như thế họ mới có thể sống đẹp lòng Chúa được. Bài học áp dụng. Chúng ta phải có lòng tin quyết vào sự sống lại của thân thể, và dù biết rằng ra khỏi thân thể vật lý này, tức là lìa đời, về ở với Chúa là điều tốt hơn, nhưng cơ đốc nhân không được quyền xử tệ với thân thể, mà phải lấy thân thể làm sáng danh Đức Chúa Trời, bằng cách hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 31. Đó mới chính là một đời sống đẹp lòng Chúa. Câu hỏi thứ ba. Điều gì sẽ xảy ra sau khi được mặc lấy thân thể phục sinh vinh hiển? Câu 10. Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế, hầu cho mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Mệnh đề đầu, bởi vì chúng ta thảy đều phải ứng hầu trước tòa án Chúa cứu thế. Đây không phải là tòa án xét xử để tha tội hay định tội, vì người tin Chúa hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Chúa cứu thế Giê-xu. Roma chương 8 câu 1. Tuy nhiên, con dân Chúa phải trình diện trước tòa án Chúa để mỗi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hay điều ác mình đã làm lúc còn trong xác thịt. Tất cả các cơ đốc nhân đều phải khai trình về cách họ đã sống. Trước đó, trong bức thư thứ nhất, sứ đồ Phao-lô cũng đã nói, theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên, nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó. Vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập là Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó, sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 3, từ câu 10 đến câu 15. Sau đó,
Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, ông nhắc lại rằng: "Nhưng ngươi, sao ngươi xét đoán anh em mình? Còn ngươi, sao khinh dễ anh em mình? Vì hết thảy chúng ta sẽ ứng hầu trước tòa án Đức Chúa Trời. Như vậy, mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời." Roma chương 14, câu 10 và câu 12. Hơn nữa, chính Chúa Giê-xu đã phán sứ điệp này khi còn tại thế: "Vì con người sẽ ngự trong vinh hiển của cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ. Lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người tùy việc họ làm." Matthew chương 16, câu 27. Và Ngài cũng phán với sứ đồ dân trên đảo Patmos rằng: "Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." Khải Huyền chương 22, câu 12. Bài học áp dụng. Khác với các tôn giáo khác, Cơ Đốc nhân sống tốt, sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, không phải để ghi công đức mà được cứu, nhưng ngược lại, vì đã được cứu, nên chúng ta phải sống xứng đáng với ơn cứu chuộc của Ngài. Ngoài ra, lời Chúa còn khẳng định những việc làm tốt hay xấu của chúng ta khi còn trong nhà tạm trên đất cũng là điều kiện để nhận được phần thưởng trong ngày cuối cùng. Mong muốn được Chúa ban thưởng không phải là xấu, nhưng đó phải là ước mong của mỗi con dân Chúa khi phục vụ Ngài, khi hầu vị Chúa. Chúng ta chỉ có một lần được thưởng. Nếu chúng ta mong con người thưởng thì sẽ mất phần thưởng của Chúa. Xin đừng ai coi thường để rồi ngày cuối cùng mất phần thưởng. Phần thưởng Chúa ban cho có phải là ước muốn của bạn và tôi khi chúng ta hết lòng tin vào sự sống lại của thân thể và hết lòng phục vụ Chúa và người khác trong những ngày còn ở trong nhà tạm này không? Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô dạy hết thảy con dân Chúa trải qua mọi thời đại phải tin quyết vào sự sống lại thân thể của những người chết trong Chúa khi ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Niềm tin ấy không chỉ thể hiện trong ước muốn được ở với Chúa mà còn bằng hành động sống đẹp lòng Chúa và biết rằng mỗi người sẽ phải trình diện trước tòa án của Chúa cứu thế, nên con dân Chúa cần phải sống tận hiến thế nào để được Chúa ban thưởng. Hãy nhớ, sự cứu rỗi là món quà mà Đức Chúa Trời tặng không cho người tin, nhưng phần thưởng là do chúng ta tự tạo. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 5, từ câu 6 đến câu 10, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 26 với đề tài Chứng nhân vì kính sợ Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.